Phước lành, còn phước lành nên hàng bữa cái cõi trời để tu tâm để đạt thánh quả. Và nếu mà tin cần tin suốt thì đạt lên A La Hán luôn. Thì chúng ta thấy Đức Phật đã trong cái hàng đệ tử Đức Phật đã có nhiều cái sự việc đó. Tức là nghe Đức Phật giảng tâm tứ diệu đế thì nhiều vị đắc luôn thánh quả A La Hán. Và từ đó về sau dùng luân hồi giúp đối với các vị đó, không còn kéo các vị đó vào. Thì chúng ta thấy đầu tiên là năm việc đó. Rồi chẳng những các bậc, những người đó là những người có học thức. Thì bây giờ nói nha, năm bằng Ma Lam già mà đi bắt ông A Nan đó, rồi chúng ta có tu được Bộ Lăng Nghiêm là nhờ Ma Lam già đó. Thì chúng ta thấy bà không có học gì nhiều, bà học chú của Mại Đạo, và cái thân của bà thì làm những cái dục phiền não, tức là chỉ là một người con gái tầm thường mà bà có thể đạt ngộ và đắc thánh quả A La Hán sau khi mà bà nghe hiểu tâm. Nói như vậy chúng ta thấy, cho nên nói rằng không phải là có trí huệ, không phải là có cái trí thức thông minh ở cuộc đời á mà có thể lên thánh quả A La Hán, mà ngay cái người phụ nữ tầm thường mà nếu mà tin cần cũng có thể đắc thánh quả A La Hán. Thì nhiều cái sự việc để chúng ta thấy, hay là như nhà Ubali chỉ là anh thợ cạo, nói gì học vấn nhà Ubali không có, chỉ là anh thợ cắt tóc thôi chứ gì hết, anh thợ cạo tóc thôi mà nhìn thấy chủ mình đi tu, phát tâm đi tu nghe Đức Phật chỉ dạy hiểu đạo đắc A La Hán. Thì nội những cái đó để thấy rằng trong cuộc sống không nhất thiết là phải là người học thức cao mới có thể đạt ngộ, mà tất cả mọi người học chánh pháp Như Lai nhớ là nhất định đạt ngộ thì đạt ngộ được, quyết tâm có ngay nhất tâm đó thì có thể đạt ngộ. Cho nên chính sách nhà Phật thường khuyên cái điều gì, nếu mà nói thấp thì nói là tin nơi chánh pháp Như Lai, còn nếu nói cao thì nói là phát bồ đề, phát bồ đề tâm, nghĩa là phát tâm bồ đề chánh năng chánh giác, tức là sao biết rằng con có khả năng thành Phật, biết thằng mình có khả năng thành Phật, bởi biết thằng mình có khả năng thành Phật cho nên từ đó tu học rất là nhanh chóng. Còn người không biết mình có khả năng thành Phật cho nên lo chạy bên ngoài cầu tìm cái sự nương tựa khác, mà không biết rằng bản thân mình có sự sáng suốt. Và Đức Phật ra đời là muốn cái điều gì? Ngài muốn chỉ cho tất cả chúng ta thấy rằng tâm chúng ta có cái sự sáng suốt như Ngài, và nếu mà tinh tấn tu học chúng ta cũng có thể giác ngộ như Ngài. Hãy nói giác ngộ như Ngài tức là minh đạt chánh pháp rồi, hãy nói minh đạt chánh pháp thì dòng luân hồi không còn kéo ta nữa, không bị lay chuyển trong dòng luân hồi nữa. Cho nên do đó mà thấy hiểu đạo là có thể đi tới giải thoát được. Mà một khi đã hiểu đạo rồi thì chúng ta thấy niệm Phật chúng ta niệm Phật chân chánh, thì chú chúng ta cũng niệm chú chân chánh, và thiền định chúng ta cũng được thiền định chân chánh. Và do đó chúng ta sẽ giác ngộ rất nhanh. Thì hôm nay chúng ta tìm hiểu kỹ hơn nữa về sự luân hồi. Thì bây giờ quan sát cái sự luân hồi ở trong vũ trụ chúng ta sẽ thấy như thế nào. Bây giờ chúng ta là con người, cho nên chúng ta lấy cái quan sát của con người mà nói. Thì đối với con người thì những cái vật chất khác chúng ta thì chúng ta thoát hết nó vào cái sự đập. Và nếu mà nói cái từ ngữ cho cao giúp các vị thường tụng Bát Mana Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng con người mà để phân tách, để tách bạch ra đó, thì những cái phần mà thuộc về vật chất thì chúng ta gọi nó là sắc, sắc quẩn. Còn những phần thuộc về tinh thần của chúng ta đó, tức là nội tâm của chúng ta đó, thì chúng ta tách ra gồm có thọ, tưởng, hành và thức. Thì cái đó nữa thì sao học kỹ hơn, đây chúng ta biết như vậy. Thì bây giờ á, chúng ta tìm hiểu cái sắc chất trước, cái sắc quẩn trước, tức là những cái phần không có lệ thuộc vào ta trước. Thì bây giờ những cái phần không lệ thuộc vào ta trước, thì chúng ta thấy Đức Phật á, thường phân tách, thì Ngài nói rằng cái vật chất ở trong cuộc đời này, thì nó do bốn yếu tố chánh cấu tạo mà thành. Một là đất, hai là nước, ba là gió, và bốn là lửa, mà thông thường trong Phật giáo gọi là tứ đại á, tức là bốn cái món quan trọng cấu tạo nên cái vật chất hữu hình trong thế giới, trong toàn thể vũ trụ thế giới này kết hợp nên thì toàn trong cái tính chất đó. thì mượn cái hình thức đó. Còn nếu mà nói theo của các nhà nho đời trước hay là nói theo kiểu ông bà cổ điển thì nói là ngũ ngũ nằm, tức là kim mộc thủy hỏa thổ. Người nào mà ăn qua gói thì sẽ biết cái chuyện đó rành lắm, kim mộc thủy hỏa thổ đó. Rồi những cái hành đó nó liên kết với nhau, nó biến hóa ra vũ trụ. Nhưng mà nói là Phật giáo á thì chúng ta gọn ghẽ là chúng ta nhập cái kim với cái thổ vô một, cho nên do đó còn có đất nước gió và lửa. Thì bây giờ chúng ta quan sát chẳng hạn như bây giờ những cái chất gì mà nó cứng rắn thì gom chung nó hết vào cái địa đại, tức là cái đất, cái cứng. Chẳng hạn chúng ta thấy cái bàn đây nó cũng thuộc về địa đại, mà cái tấm này nó nằm nằm đây nhưng mà nó vẫn cứng chắc, nắm nó được, nó cũng thuộc về địa đại, tức là cái đất. Cái cành hoa này mà chúng ta nắm bắt được đây, nó cứng chắc như vậy, nó cũng thuộc về địa đại đó. Nói chung lại những cái vật mà cứng chắc hay là bây giờ trong thân chúng ta thì xương nó cứng, nó thuộc địa đại. Thật ra đây mà cái phần cứng chắc đây nắm bắt được đây, nó cũng thuộc về địa đại đó. Thì Công giáo thì nói cái địa đại nó là gì? Con người do đất tạo tạo thành, do cát bụi tạo thành, thì đến khi nhắm mắt vào trời thì cát bụi trở về với cát bụi. Thì Phật giáo cũng nói đó là địa đại, tức là những cái vật chất cấu tạo nên bởi cái cứng. Cái cứng thì Phật giáo gọi chung là cái đất, tức là địa đại. Cây sắt, đá, gỗ hay là cái chuông đồng này hay là cuốn kinh đây cũng thuộc về địa đại. Cái vật chất cấu tạo nên nó gọi là địa đại. Cái thân thể chúng ta, những cái phần mà chắc cứng cũng thuộc về địa đại. Tóc, lông, răng, móng đều thuộc về địa đại hết. Rồi bây giờ cái thứ hai là thủy đại. Thủy đại thì chúng ta thấy cái chất gì nó thuộc về nước, nước đường, nước đậu hay là nước lửa đậu nành, nước dầu chiên của hương cô tí vước nhân dân nhá. Cái gì nó lỏng, nó chảy được, nó trôi chảy được thì nó thuộc về chất nước. Trong người chúng ta thì máu, nước tiểu, mồ hôi nhân dân, những cái đó nó thuộc về chất nước. Rồi bây giờ cái chất gió. Chất gió thì trong cuộc sống thì chúng ta thấy cái gì mà nó di động thì nó sẽ tạo ra một cái luồng. Cái luồng đó, không khí nó di chuyển đó, thì đó là chất gió. Tức là cái gì nó có sinh động, nó có hoạt động thì nó sẽ tạo ra chất gió. Chúng ta thấy ngay dùng tay chúng ta vũ nó một cái thì cũng tạo ra luồng gió. Cầm cái cây quơ một cái cũng sinh ra luồng gió. Thì đó thì chất gió. Còn trong con người chúng ta hơi thở ra, hơi thở vào thuộc về chất, thuộc về chất gió. Rồi bây giờ cái đại thứ năm, đại thứ tư tức là chất ấm, gọi là lửa đó. Quả đại là chất lửa. Thì tất cả những cái gì mà nó ấm áp trong cuộc sống nó thuộc về chất lửa. Chẳng hạn như cục lửa hay là lửa thật. Rồi nếu trong người chúng ta thì là gì? Cái chất ấm, cái khả năng mà gây cái sự ấm cúng trong người chúng ta đó, đó là chất lửa. Thì quan sát như vậy có phải đúng con người hợp thành bởi chất đại không? Tóc, lông, răng, móng, thịt, da, xương nó thuộc về chất đất. Máu huyết lưu thông trong con người, nước tiểu, mồ hôi vân vân nó thuộc về chất nước. Cái hơi ấm trong thân nó thuộc về chất lửa. Và hơi thở ra vào thuộc về chất cái khí hay là thuộc về chất gió. Thì địa thủy hỏa phong, bốn cái đó cấu tạo con người. Và bốn cái đó nếu hòa hợp hoặc là một phần cũng tạo nên trong cái vũ trụ. Cho nên hư không thì có gió, bàn ghế thì thuộc về chất đất, cái bánh chiên của cô chiếc bước thì nó vừa có đất mà nó vừa có đất nào là chất đất, chứ không phải có đất là cô làm sạch lắm có đất, nhưng mà nói là có chất đất ở bên trong. Thì nó có chất ấm nóng của dầu sôi, thì nó có chất ướt của nước. Thành ra những cái đó nó hòa hợp, chúng ta ăn, chúng ta mượn những cái vật chất đó, chẳng hạn chúng ta ăn cây rau, ăn cái bánh chiên nhân dân, thì nó nuôi dưỡng cái tứ đại của thân ta. Thì một ngày nào đó mà cái tứ đại thân ta nó buồn buồn, nó phản đối nha, nó chống trái nha, nó không chịu hòa hợp nữa, thì chúng ta sẽ kiếm một cái trại 4-6 tấm, chúng ta vô nó nằm ở trong cho nó chắc. Cái đại nó cũng cứng lắm, thôi là địa đại. Thì chúng ta thấy bây giờ chẳng hạn như hôm nào mà phơi có phải là không đại nó rồi chúng ta không, tức là chết gió nó rồi ta thì ta chết. Hôm nào mà chết nước nó đổ ra khỏi thân ta mình không trở lại, chẳng hạn đứt tay mà đứt tay mà máu cái tuôn đổ hoài không nhớ thì chúng ta cũng sẽ mất. Chết nước nó không ở lại ta nữa, ta cũng mất. Thì rồi chất khí đã vậy rồi, rồi ta cũng chết. Mà chất nước rồi ta cũng chết. Bây giờ chất ấm tức là quả đại, một ngày nữa chúng ta lạnh, lạnh quá không thể nào chịu được nữa thì ta cũng có thể chết được. Chết bởi vì cái chất lửa rời khỏi ta rồi. Thì nếu con người nhắm mắt vào địa trời thì toàn thân lạnh hết. Rồi bây giờ chất đất nó đi sao chót hết, nó nặng nề ô trọc thì nó đi sao chót. Thì cái thân chúng ta đây mà hễ mà chất đất nó không hợp nữa, nữa. Chẳng hạn giờ ai buồn buồn giác con dao bấy tấm đi chặt cái đầu cái, hai phần đất nó không hòa nhau nữa, chặt cánh tay cái thì cái phần đất nằm rời ra là tiêu. Mà nếu mà chặt cái đầu á thì hai phần tiêu hết luôn. Thì nói như vậy để thấy nè, hễ mà bốn đại không hòa là con người bỏ xác. Cho nên ở đây mượn cái bốn đại của con người để quan sát ra bốn đại vũ trụ. Bốn đại vũ trụ chúng ta thấy đất có luân hồi hay không. Bây giờ cái bình này nó bằng thứ, nó bằng thứ, nhưng tôi gõ mạnh quá nó nhảy cái cục xuống đất thì các vị sẽ thấy nó bể ra, bể ra từng mạnh. Rồi nếu mà quăng cái ra ngoài lỗ này xe cán qua cán lại thì có phải đất trở về cái đất hay không? Rồi đất trở về cái đất, rồi một ngày là nó lắng xuống, rồi nó trầm tích lại, nó thành tích xé, nền của nó hòa hợp lại, rồi người thợ nào khéo là móc thì tích xé nó lên, nắng nhồi làm nó cái bình xét. Thì đó là một dòng luân hồi của chất đất. Quan sát thấy như vậy thì chúng ta thấy đất có luân, đất có luân hồi. Riêng một cái đã thấy luân hồi rồi. Rồi bây giờ, nói chắc chắn chút, bây giờ cục đất này nó tan ra, nó bể ra, nhưng mà đập nát nó dụng ra bị dị tợ nó dướng chân rồi quăng nó ra ngoài kia, rồi một phần của nó thì nhập vô trong ba cây rau đó thì chùa hái lên đãi ăn, ăn nó thì nó vào người ta, thì cái chất đất trong cái bình này nó ra đó, nó vô cây rau rồi thì vào miệng ta, nuôi cái thân ta, nuôi cho ta mập mạnh, thì cái địa đại đã bắt đầu luân hồi và nó đã biến dạng hết. Bữa nay thì nó là cái bình bông, mai nó là cây cải, rồi mốt nó là chính là cái thanh xanh. Rồi nếu mà ta nhắm mắt lèo trời, ta lại đất trả về cho đất, thì lại mọc lên cái cây gì kế đó, nó rút cái đất đó, thì lại có cái cây khác, rồi người khác ăn vô thành ra. Cũng một cái miếng đất nãy giờ mà diễn được 4-5 cảnh giới. Đó là cái sự luân hồi. Cho nên con người cũng vậy. Nếu bây giờ mà bỏ thân này mà không giác ngộ, thì bây giờ mang cái nét mặt thế này, thân xác như thế này, nhưng mà có thể chịu sao mang cái thân xác tốt đẹp của ông trời. Nếu mà chẳng hạn như mình làm toàn thiện nghiệp thì mình làm cái nét rất đẹp của ông trời. Nếu mà chẳng hạn như mình sân hận thì mình có thể nhập vào cái thân của Atula, sân thay cái nét xấu xa dữ tợn. Mà nếu phiền não trầm lịch nhiều thì có thể là ông rồng, chẳng hạn có năng có giúp thì cũng trong cái đó đã lưu chuyển cái nghiệp thức đã lưu chuyển. Rồi bây giờ nói cái nước luân hồi thì nãy chúng ta thấy bưng cái dĩa nước ra để trong sân, một hồi cái dĩa nước đó nó mất, nó khô hết, nó không còn những nước bên trong, đó là nước đã bắt đầu bốc hơi. Rồi nãy là từ chất nước đây bây giờ nó trở thành ra những cái vi ti bay trong không gian, cái không gian đó nó bay lên tận trên rồi nó gặp lạnh, nó đông lại, nó thành hình của một đám mây. Rồi cái đám mây nó bay tới một chỗ khác, kết hợp nhiều đám mây quá và nặng quá rồi thì nó đổ xuống thành ra mưa. Trận mưa nó lại xuống, nó động dũng vào cái hồ nào đó hoặc là nó trôi theo cái rạch rồi nó lại ra sông. Ra sông nó ra biển, biển lại bốc hơi lại trở lại. Cứ vậy mà luân chuyển, cho nên đó cũng nước cũng luân hồ. Nó là thay đổi mình. Rồi nếu mà có người nào múc cái nước đó mà uống thì cái nước đó hồi nãy nó ngoài trời nó không dính dáng tay hết, bây giờ nó lưu chuyển trong thân người. Lưu chuyển trong thân người thì nó là chất nước, cho nên nó sẽ hoặc là máu, hoặc là nó nằm ở trong nước miếng, hoặc nó nằm ở trong nước tiểu. Thì những cái đó nó đã hồi nãy từ cái dĩa lên trời xuống đất rồi uống trong người là tiểu đổ ra thành dọc cống lại trôi trên sông. một cái dòng luân hồi liên tục của nước. Và nếu còn thì nó cứ tiếp tục mãi. Cho nên nói rằng luân hồi không bao giờ thành tận. Thế nếu mà không giác ngộ không rời được thì nó vẫn luân hồi thành tận. Thì chúng ta thấy hai đại, tức là ngoài chúng ta đó, mà nó cũng liên hệ với chúng ta nữa, đã có cái sự luân hồi rồi. Rồi bây giờ gió, bây giờ các vị ngồi thì hồi nãy mặc cái áo tràng, tháo áo tràng ra vũ một cái thì có một cái luồng gió phất vô mặt người kế bên, hoặc là mình đứng dậy nhanh quá hoặc mình lại xuống hai tay phủ xuống dậy thì gió bay ào cả hai bên. Thì trước đó nó không thấy hình, sau khi mà vũ thì có cái làn gió, hay là mình cầm cái quạt phất vài cái thì có cái làn gió mát tới mặt mình, thì gió nó thành hình. Gió thành hình nhưng mà nó đâu có ở một chỗ, vừa phất ở đây thì nó đã đi thấu cái đằng kia, và nếu mà cái hơi nóng nhiều thì nó bốc lên nhanh, cái gió nó sẽ bốc lên nhanh. Rồi cái hơi lạnh ở đằng chỗ khác thì chỗ này bởi vì bốc lên nó sống cho nên hơi lạnh đằng khác tràn tới thì cũng lại tạo luồng gió nữa, thì tạo cái luồng gió tới. Nếu mà ở trong phòng thì không nói gì, nhưng mà nếu ngoài đồng trống thì nếu mà nắng nhiều hơi bốc lên nhanh, tức là hơi nó đã nóng bốc lên nhanh thì cái hơi lạnh tràn tới rất nhanh, thì ít hết chúng ta thấy có con trốn. Mà nếu nhiều nữa, mạnh nữa, cả toàn cái vùng rất lớn mấy cây số thì chúng ta có bão. Thì như vậy gió cũng luân hồi, ban đầu từ một cái quạt nhỏ, từ một cái cây đổ nhỏ siêu siêu qua lại phất phơ rồi bay ào lên, rồi làm nó là tầm không lớn, rồi tan rã ra nơi chỗ này nơi chỗ khác đủ hết. Con trót mới vừa quay cuồng nhìn bằng bụi thấy nó xoay đây thì một hồi nó chạy tới đằng kia, hồi nó chạy đằng nọ. Nếu mà chúng ta nhìn con trót dễ thấy cái luân hồi của gió đó, mới vậy thấy nó quay cái mặt chúng ta đây, hồi nó chạy lại góc đằng này, hồi quay chạy lại góc đằng kia, cứ vậy đều đặn. Đó cái vòng tròn của con trót nó đi. Bởi vì nó có bụi chúng ta dễ thấy, còn bây giờ nói hư không không thấy, nhưng mà nói con bụi đó có trót quay cuồng cuồng đó, bay tới bay lui đủ hết. Thì như vậy cái gió hồi nãy hồi nóng hồi lạnh, hồi ở góc này hồi góc kia xoay chuyển đổi hết chứ không có một chỗ được. Thì nói như vậy để chúng ta thấy gió nó cũng luân hồi. Thì bây giờ lửa chúng ta cầm cái viên quẹt cái sạc đốt cây nhang, nhang cháy lên ngúng lên ấm áp rồi rớt tàn xuống đất. Hơi nóng á hồi nãy nó nằm tìm ẩn ở trong cây nhang, nó tìm ẩn ở trong cái viên quẹt, quẹt ra rồi cái hớm đi về đâu? Hớm mà đi nó lẫn ở trong không gian, bởi vì nó vô hình, nó lẫn trong không gian, nhưng cái hơi ấm của nó trưởng giữa cho cây cối sống. Thì bây giờ nói mượn cái hóa học dễ nói cái hơi ấm hơn chút, tức là quẹt cái như vậy thì nó bay ra, nó cháy thì nó bốc ra cái chất khí carbonic CO2. Thì cái CO2 á nó bay ra ngoài không gian thì cây cối á nó sẽ hấp thụ để nó mới biến thành lục nhiệt tố có màu xanh này, nó biến thành lục nhiệt tố thì nó sẽ hấp thụ CO2. Thì cái hơi ấm hồi nãy á nó thành hình, nó bay trong không gian như vậy, một phần của nó là CO2 thì đã được cây hấp thụ rồi á, cho nên cây nó mới sống được. Thì tức là hơi ấm đang ngấm ngầm trong nó sống được á thì nó mới bốc ra được hơi thơm. Tức là nếu nó là cái bông hồng hay cái gì đó bốc lên thơm thì lại bốc lên thơm, rồi người lấy nhiều nhỏ ra lại làm cái tinh nhang xanh. Thì nói như vậy để thấy là cái hơi ấm đã lưu chuyển rồi. Thì hoặc là người ta hít thở cũng có một phần không có biết bên trong, hơi thở ra vào biến đổi hòa hợp thì oxy hòa hợp biến ra carbonic, rồi carbonic bay ra cây cối hấp thụ xong rồi ăn cây cối lại tạo ra cái chất carbon trong người, rồi hòa hợp lại phân ra cái carbonic tiếp. Cứ vậy mà cái hơi ấm nó lưu chuyển cho đến khi nào mà con người nhắm mắt về trời không có hòa hợp được nữa thì lửa trời phải tan. Nhưng mà lửa trời phải tan nó không mất, nó phải cái hơi ấm nó vẫn còn trong vũ trụ, còn vũ trụ người khác vẫn có ấm như thế. Rồi cái hơi ấm nó nếu mà hòa hợp thì lại có một cái sinh mạng sinh ra đời, có một cái sinh mạng khác lại tiếp tục sinh ra trong cuộc sống. Cho nên nói cái chuyện đó để thấy rằng á, cái dung phục không có nhìn thấy, bởi vì nhiều cái không có thể nhận rõ ra mặt được, nhưng mà tìm hiểu kỹ thì chúng ta thấy nó đều có cái ngắn ngầm xoay chuyển ở trong cuộc sống. Cái ngắn ngầm đó nó tiềm ẩn bên trong nhưng mà nó không ngớt xoay chuyển. Thứ nhất, các chị nào mà học khoa học kỹ hơn sẽ thấy, chẳng hạn bây giờ nói rằng cái bàn này nó chết cứng, chúng ta nắm đây một khối cứng nhắc, nhưng mà nếu lấy nguyên lý khoa học ra thì bên trong này nó gồm có nhiều phân tử, rồi bên trong nó phân tử nó có nhiều nguyên tử, và nguyên tử á thì nó có neutron với electron và nó xoay chuyển đó. Thì nó xoay chuyển liên tục bên trong này, tức là bên trong cái bàn mà chúng ta nắm chắc cứng đây, nếu lấy mắt khoa học sẽ thấy rằng nó đưa quay của hầm hầm bên trong này chứ không phải là một khối cứng. Nên chúng ta vào đến cái cứng bên trong thì nó xoay. Cho nên nói cái đó để biết cái sự luân hồi ở trong cuộc sống. Rồi bốn cái đại luân hồi, rồi bốn đại luân hồi, cho nên tất cả những cái gì mà nó cấu tạo nên trong thế giới thì do bốn đại cấu tạo, bốn đại luân hồi, cho nên những cái việc mà nó cấu tạo thành hình đều luân hồi. Chẳng hạn bây giờ bốn đại hòa hợp tạo thành cái bông, thì cái bông đó sáng thì thấy nó nở, trưa nó đã bắt đầu héo, chiều thì nó đã bắt đầu đầu tàn. Cho nên do đó nói một cái bông sẽ thấy cái luân hồi của nó, rồi tàn rồi nó héo, nó đụng xuống đất, nó rã ra đất rồi nó lại thành phân rồi lại nuôi cây, rồi cây lại trổ cái bông khác. Như cái bông thì trước nó không khác rồi, một bông thì sau khác rồi, nhưng mà cũng từ cái bốn đại luân hồi. Nhìn một cái cảnh gần để chúng ta thấy đó, cho nên nói là cảnh giới luân hồi. Rồi bây giờ nói về núi sông, thì các vị nào mà ở sông, thứ nhất ở sông Hồng miền Bắc, vị nào miền Bắc sẽ thấy cái sông Hồng, rồi phù sa kéo tới bồi lấp rồi vét đi rồi lại để bồi lấp, cứ tiếp tục vậy không nhớ. Thì đó là cái sự luân hồi cảnh giới. Rồi bây giờ nói cái gì độc lập, bởi sự ở Việt Nam ai nói đều biết hết, ở Sài Gòn đều biết hết. Thì ông Tây qua cất cái chinh lên, rồi ông ở không xong, ông giao lại cho Việt Nam ở cho tới ông Diệm. Rồi ông Diệm gây cái sự phiền não, ông có chính thi giọng cho mấy cái bom đó, phanh bằng một góc rồi lại sửa chữa xong rồi ở được thời gian đánh nhau lại móc méo nữa. Thì cái đó cũng thấy ba cái xi măng cốt sát nó cũng luôn hồi. Ba xi măng cốt sát cũng luôn hồi. Và vậy là mà sống tỏ cho lâu sẽ thấy cái cảnh trên Sài Gòn hồi đó nó bằng mấy tiếng thía, rồi bây giờ nó dựng lên sửa, rồi trước đó đã được sửa chữa, rồi bây giờ sau thời gian tới bây giờ thì nó bắt đầu nó cũng muốn trở lại cái tiêu chuẩn nữa, nó cũng đang luân hồi rõ ràng lắm. Rồi con lộ ra lộ chẳng hạn, trước đó không có thành hình, rồi bây giờ nó bắt đầu lở ra, nó có hàng có lỗ, rồi thì nó có nó trở thành đường đất đỏ đâu không vậy. Một thời gian sau đó thì cái dòng luân hồi nó tiếp tục dần thì nó cũng sẽ trong cảnh giới đó. Nay có rồi mai không rồi lại có. Tuy là thấy nó vắng mặt đó, nhưng mà thật ra vật chất cấu tạo nên nó đang diễn biến một cái hình thức khác chứ không có mất. Nói cái chuyện nãy là chúng ta học đó, cho nên hai cái lập luận chất đoạn và chất thường, khi chúng ta nghiên cứu kỹ trên sách Phật giáo sẽ thấy rằng hai cái chất nó đều sai. Sai là bởi vì nó đều biến chuyển nhưng không bao giờ mất. Cho nên hãy nói biến chuyển thì cái lập luận thường của ngoại đạo thì sai. Rồi nếu mà nói không bao giờ mất thì chắc lực lượng đoạn của bên duy vật. Thành ra nói vừa biến chuyển mà không bao giờ mất, không bao giờ mất lại có tiếp tục. Cho nên luân hồi của nhà Phật thì đúng, mà hai anh chấp này thì sai. Tức là họ biết có một phần của sự việc, cho nên gọi là biến tiến, biết một phần của sự việc và chấp thủ cái phần đó, không chịu hiểu rằng muốn có cái khối cái bàn này nó phải đủ hết tất cả mặt. Đằng này á, anh cứ đứng cho mặt bên đây, hay là nói về cái ngọn đèn bốn năm màu trong lòng hôm qua mấy em bé nó chơi đó, thì nếu mà cứ đứng cái mặt bên đây sẽ thấy màu đỏ, đứng mặt bên kia thấy màu xanh, đứng mặt bên nọ thấy màu vàng, đứng bên kia thấy màu tím. Nhưng mà thật ra nếu phải viết hết cái đèn, chứ cứ nói là cái đèn nó tím, anh nọ thì cứ đèn nó vàng, anh nọ nói đèn nó đỏ, anh nọ nói đèn nó xanh thì nó sao. Tức là biết có một phần mà chắc chặt cái phần đó của mình thì gọi là biến kiến. Còn Đức Phật ngài biết hết, cho nên đây ngài nói rằng không phải chỉ có vàng không, mà không phải chỉ có xanh không, không phải chỉ có đỏ không, không phải chỉ có trắng phải có cái đèn đó, bên ngoài nó có miếng màu thì nó thành hình cái đèn. Còn mấy anh này thì chấp nhận là đèn là cái màu đỏ của tấm kiếm, mà tấm kiếm nằm bên trong nó còn có cái đèn đó, không có đèn đó mà không thấy được. Nó cho nên do đó chấp đoạn chấp thường là sai, mà hiểu biết gom hết tất cả sự việc thì đó là thiếu luân hồi của mình. Tức là mọi vật ở trong cuộc sống, tức là nếu không giác ngộ á, không giác ngộ mà xa khỏi thì cái mê muội á, thì nói rằng trong vô minh á, vợ thì nữ trọng của Phật giáo, trong vô minh tất cả mọi việc đều luân hồi, hãy còn vô minh là còn luân hồi, còn hãy giác ngộ ra khỏi cái vô minh thì không bị cảnh giới của luân hồi, hãy mà còn trong vô minh thì cái luân hồi còn tiếp tục. Hiểu đạo ra khỏi được luân hồi chỉ vì mình dứt được vô minh, dứt được vô minh thì mình giác ngộ, giác ngộ mình ra khỏi cái luân hồi. Vòng luân hồi chỉ có thể tiếp nối với người không đạt ngộ chính pháp, chứ còn đã hiểu đạo, đã giác ngộ, đã thành Phật, hoặc là thấp nhất được trong bốn thánh quả A La Hán đó, tức là Tu Đà Hoàng, Tứ Đà Hàm, A La Hàm và A La Hán, thì nhiều hiểu rằng mình ra được cái luân hồi. Thánh A La Hán là ra luân hồi, còn ba vị kia thì còn một thời gian ngắn đó rồi họ cũng ra khỏi luân hồi. Thì nói như vậy để chúng ta hiểu cái luật luân hồi rất là chặt chẽ. Còn bây giờ nếu muốn nói sâu xa nữa, cũng trong từ ngữ nhà Phật, chúng ta học Phật cho nên càng ngày càng biết rộng như thế. Thôi đó là nó thành nước miếng ngay của cái họng, tiêu nó không còn cái gì có bánh nha. Đó là bây giờ nó thành thượng hoàng công. Còn bây giờ nói ví dụ các bạn, thì trước khi thành hình các bạn này phải kiếm gỗ, kiếm đinh phù lo, kiếm sắt, kiếm vít đủ hết, góp đủ mấy cái đó lại, rồi anh thợ mộc ra công nữa, đủ hết cả nhân công cả vật chất kết hợp lại thì có cái bàn. Thì cái bàn đó là giai đoạn thành, tạo dựng nó thành, thành rồi cái bàn thành hình để ngay trước giảng đường đây, rồi mọi người nhìn thấy nó thì là nó trụ, nó trụ rồi. Nhưng mà ngay cái hồi nó trụ đây ngồi mà cứ lúc lắc vừa hoài thì nó bắt đầu nó dị rồi, tức là nó thay đổi rồi. Mà thay đổi tức là nó bắt đầu hư rồi, lắc như mạnh ngang ngái, nếu mà ngồi hoài mà lắc thế này thì nó bắt đầu nó hoại. Nó hoại một hồi á thì có bộ đẻ ngay giữa chính trị, ngay giữa giảng đường qua không hợp lẽ nữa, bèn quăng nó ra ngoài góc sân, thì nó hoại ngang ngang nữa, nó hoại ngang nữa rồi buồn buồn nổi mùi lửa nữa thì nó không. Không như đâu phải không nản, nó trở lại tan ra đất thì lại có cây. Cây mập mà rủi nhà cây thông, trồng thích cái chuồng mà lên cây thông thì nó hút cái chất của cái bàn này nó ra cây thông, rồi ông trồng mập là buồn buồn cưa cây thông ra đóng cái bàn sáng, là bưng như chùa vô chuồng ngồi ngồi rác riết rồi quăng ra đốt đốt lại có ánh sáng, thành trụ hoại công, thành trụ hoại công, cái gì đi. Thì đó là dòng của luân hồi đó. Chúng ta thấy cảnh giới của luân hồi, tứ đại luân hồi, rồi cái mà nó kết hợp với luân hồi, mà còn cái mà nó xác người nhé, tức là nó vô thân ta thì nó cũng luôn luân hồi. Thì bây giờ chúng ta thấy hồi nhỏ thì muốn sống, để mà lớn lên cũng sẽ bò, con bò thì nó ăn cỏ, con bò nó ăn cỏ, chúng ta uống sữa bò, tức là thay vì chúng ta uống chất đất thì con đất nó vô cây, cây nó ra vô miệng con bò thành sữa, sữa chúng ta uống, sữa chúng ta nó uống sữa, chứ thật ra nó uống địa đại với thủy, thủy đại. Rồi có quả đại ấm cúng bên trong hả, rồi nhờ đó tạo dựng cái thân, rồi hơi thở chúng ta ra vào, thành ra càng ngày từ đứa con nít còn bò lũn độn nhỏ như đó, rồi lớn lên thành người già, rồi già rồi bắt đầu lũn độn rồi thì nhắm mắt lại trời tán xuống đất, tán xuống đất, rồi thì cái chất rã đó ra cỏ, cỏ con bò ăn có sữa lại, có người uống nữa uống lại tiếp tục. Thành ra dòng luân hồi lúc nào cũng có, cho nên nói như vậy để thấy rằng thay đổi không cùng. Mà nếu đã nói thay đổi không cùng như vậy á, thì chúng ta thấy bốn đại hòa hợp thì gọi là có sanh, bốn đại ly tán gọi là có diệt. Mà bốn đại hòa hợp không phải Phật ta, bốn đại ly tán cũng không phải Phật ta. Ta mượn bốn đại để thành thân ta, rồi khi mà ta không ở được với bốn đại nữa, hoặc là bốn đại nó phản ứng nó không theo ta nữa thì ta nói là ta chết. Nhưng mà vẫn có cái ta không có bị cái tâm không chết đó. Thì cái ta đó nếu mà giác ngộ, tức là không có bị ràng buộc với tham sân si, thì đó là chính là chư thánh và chư Phật. Còn nếu mà bị ràng buộc với tham sân si thì cái ta đó nó đưa chúng ta đi tới luân hồi, thì cái đó gọi là nghiệp. Thầy ngữ nhà Phật gọi đó là nghiệp. Cái nghiệp á, cho nên á, nó sẽ lại mượn tứ đại khác và nó thành hình một cái vật khác. Cho nên do đó mà cứ mãi mãi luân hồi. Nếu mà còn nghiệp thì nghiệp á, nó có hai, một là thiện, hai là ác. Tốt lành á, còn thiện nghiệp không thì mượn được cái thân chư thiên của không gian trong sạch hiện toàn. Chư thiên họ cũng có ba bậc, tức là cõi dục nó trầm nịnh chút, cõi sắc thì tức là nó chỉ có ánh sáng, và cõi vô sắc nó trong sạch sắc suốt đó. Nhưng mà đó là thiện nghiệp, chư thiên thiện nghiệp thành ra họ mượn á không gian nhiều hơn, và họ không mắc trong cái địa đại. Chư thiên họ không mắc địa đại, nhưng mà nếu mà chúng ta nửa thiện nửa ác thì chúng ta có cảnh giới của con người. Nửa thiện nửa ác cảnh giới con người á thì chúng ta phải đủ hết tứ đạo. Rồi nếu bây giờ mà chúng ta trầm nịch, tức là ác nhiều quá, phiền não nghiệp chướng nhiều quá, thì nó có cảnh giới của các loại thú nhân dân. Hay là nếu mà thuần ác hẳn thì có cảnh giới của địa địa ngục. Thì cái nghiệp của chúng ta tạo dựng thiện hay ác nó sẽ đưa chúng ta vào trong sáu nẻo luân hồi. Cái nghiệp thiện hay nghiệp ác chúng ta dùng chữ nghiệp, bắt đầu chúng ta học Phật nhiều rồi chúng ta phải nói là nghiệp, chứ không nói là linh hồn nữa. Nói linh hồn á là sai, là bởi vì nếu nói linh hồn á thì khi chúng ta nhắm mắt liệt đời chúng ta còn phải nguyên cái thân của chúng ta, cái nét bảo vệ chúng ta đúng. Nhưng mà bây giờ khi mà nhắm mắt liệt đời thì cái nghiệp đó nó sẽ tùy cảnh giới mà hiện, tùy cảnh giới mà hiện. Cho nên nếu mà giữ mãi cái nét trần tục này thì làm sao lên quả trời, nếu nhắm an toàn thiện nghiệp. Nếu giữ cái nét mặt lù như thế này, hay là xương đổ ống nhôm, xương khóc không thế này mà lên trời không lên trời có quách vậy. Cho nên do đó mà thấy, cho nên biết rằng chỉ có cái nghiệp nó biến đổi cho sao cái thân nó biến đổi được. Cho nên cái linh hồn mà gọi là giống thật như mình khi con trong cuộc sống là bảo đảm sao. Bây giờ nếu mà nói như các đạo mà thuộc về tinh có linh hồn mà lên quả trời đó, thì khi mà lên quả trời cũng sẽ mang cái hình thức khác. Mà hay mang hình thức khác thì không thể nói là cái linh hồn này bay lên được. Nếu linh hồn này nó phải còn đủ cái nét giống thật như vậy mới được. Cái ta này nó phải là ta hẳn, như là lần này nó là nghiệp. Nghiệp cho nên hãy lên cảnh giới chư thiên, nó sẽ giữ cái đường nét của chư thiên. Hãy chư thiên nó đẹp như vậy thì mình lên đó mình cũng mang cái sắc thái giống vậy. Còn hay là bây giờ mình tinh tấn tu học đây, là cầu sang khỏi tịnh độ, quyết tâm sang tịnh độ. Quyết tâm sang tịnh độ thì những cái gì mà ở khỏi tịnh độ Tứ Di Đà, cái mặt họ khác, họ trang nhã trong sạch vẹn toàn, bởi vì có tịnh độ. Họ không có những cái nét thô tục như chúng ta. Ngay bây giờ chúng ta mặt đẹp nhất đi nữa thì so với cái người ở trên cõi tịnh độ Đức Di Đà, chúng ta cũng chẳng khác gì anh thầy tớ khi vô trụ. Tại nên nếu mà nói rằng chúng ta mà xa cõi tịnh độ mà cũng giữ đúng cái nét như thế này, tức là nguyên cái hồn con mà không qua bệnh á, tức là nói rằng cái linh hồn còn nguyên khúc á, đi qua tới não mình đi Đức Phật Di Đà thì bên đó thì cũng người thì đẹp quá, người mà chúng ta qua đó thì nó xấu hẳn. Ở thành ra nho đó mà thấy rằng bên kia mới nói rằng liên qua quá, liên qua quá xanh, bào thai bằng quá sen, và kết hợp bằng quá sen mà thành. Nói kết bằng quá sen mà thành là cái sự trong sạch thanh tịnh, chứ không phải bằng bốn cái đại như ở cõi của Đức Thế cũng Đại Thích Ca. Bốn đại cõi Đức Thế Ca thì nó hợp thành ra cái vậy, nhưng mà ở cõi Di Đà là do cái niệm, do niệm mà thành. Bởi vì do niệm Phật mà thành, do cái niệm mà thành, tức là do cái sự trong sạch của tinh thần mà thành. Tâm sạch của tinh thần mà thành, các nét còn khác, còn không phải giống như vậy. Ngay đây chúng ta đối chư thiên đã khác rồi, chư thiên đối chúng ta đã khác rồi. Và đây do đó mà nói rằng nếu mà toàn giảm cái linh hồn giống thật như thế này để đi vào cảnh giới nào khác thì là sai. Cho nên dùng chữ nghiệp thì đúng hơn. Nghiệp hiện ở cái hình thức này, nghiệp hiện ở cái hình thức khác. Chúng ta học Phật chúng ta phải bước lên tới đó, tức là bây giờ chúng ta hiểu cái nghiệp rồi. Hãy nói cho luân hồi chúng ta bắt đầu hiểu nghiệp. Cho nên á, tạo thiện thì có nghiệp thiện, tạo ác thì có nghiệp ác, tạo nửa thiện nửa ác thì có cái nghiệp nửa thiện nửa ác, tạo cái nghiệp mà ba phần ác bảy phần thiện thì có cái nghiệp. chín phần ác một phần thiện thì cũng có cái hình nét của cái thân thể ở cái nghiệp đó, hòa đồng với cái nghiệp đó. Cho nên hoặc thú hoặc người, thú cũng có nhiều loại thú, người cũng có nhiều loại người. Cho nên Đức Phật nói chẳng hạn như cái người kia, khi mà sống phiền não giả dối nhưng mà lanh lợi thì đến khi chết cũng có thể mượn, tức là nếu mà sinh vào loại thú chẳng hạn cũng có thể dần giống thú lanh lợi lanh khôn. Rồi cái người mà thông minh mà chết mà bởi vì tạo nghiệp ác nhưng mà cái thông minh có sẵn thì có thể sinh vào các loại thú cũng khá thông minh, chẳng hạn như biết báo điều tốt như con chim thước thì nhân dân nó sẽ báo điều lành điều tốt được, thông minh. Hoặc là cái người mà ưa sư phụ thì đến khi chết nhắm mắt lại rằng mà sanh sang cái nghiệp mà nó đưa tới mang vào cái thân thú thì có thể nhập vào cái thân của con mèo, tức là sanh xong là mèo. Trong chúng ta thấy con mèo nó ưa sư phụ lợi vuốt da nó thì nó thích nhân dân đó, mang những cảnh giới đó tùy cái tâm. Cho nên các vị đọc trong các gương nhân quả của nhà Phật, các kinh mà kinh nhân quả của Phật đó thì sẽ thấy cái sự việc đó. Hay là đọc Lăng Nghiêm, và thượng nhân Lăng Nghiêm rồi cũng nói chẳng hạn bây giờ phiền não sanh làm quỷ gì đó, rồi con quỷ đó khi mà nó hết phước nó đầu thai làm thú thì nó là con thú gì. Đức Phật cũng có nói, tức là này nói chung thôi chứ không phải nói tách bạch từng con, nhưng mà thể cái tâm mình làm sao, khi cuộc sống mình dựng cái tâm mình như thế nào, ác thì phiền não nghiệp chướng thế nào thì cái nghiệp đó nó sẽ đưa mình vào cảnh giới hòa hợp với cái tâm mình. Cho nên chẳng hạn nói rằng chúng ta nhắm mắt nghiệp trần, như bây giờ không sanh ra con làm trời để không sanh sanh ở Tây Phương được, tức là phiền quá bay sanh ở Phật bay cũng không thấu mà ở đây làm người. Thì bây giờ chẳng hạn như chúng ta đây làm nửa thiện nửa ác cho nên chắc chắn sẽ làm người, nói ví dụ như vậy. Thì nếu sanh được làm người thì bây giờ chúng ta cứ nhắm mắt nhìn vào những cái tâm thức nào, với cái tâm thức thông minh tính toán. Thì bây giờ có một cặp vợ chồng cũng thuộc buôn bán thông minh tính toán, cái tâm thức của chúng ta khi lìa thân đó nó tướng trong cái thông minh tính toán, thì có cảm có ứng hòa hợp với nhau mà thành. Cho nên do đó cái nghiệp nó sẽ dắt cho chúng ta nhập vào cái thai bào của cái đứa con của cái kẻ cặp vợ chồng thông minh tính toán để mà mốt sanh ra đời buôn bán nó sướng, nó hòa hợp với cái tâm đó. Rồi bây giờ khi nhắm mắt liệt trần những cái tâm thông minh trí huệ, tức là thích nghiên cứu, thích học hỏi, mà thích làm thầy thuốc, hồi nhắm mắt liệt trần với cái tâm niệm đó thì với cái sự sáng suốt đó, cho nên á 7/3 là 7 phần cao, cho nên nó sanh được cái nhà thông minh trí huệ. Thì có gặp vợ chồng bác sĩ, vợ chồng bác sĩ, vợ chồng bác học thì mình nương vào đó mình sanh, thì sanh ra cha mẹ mình trí huệ, mình cũng trí huệ, đầy đủ duyên, bởi vì mình cái nghiệp của mình nó như vậy, hòa hợp với cảnh giới. Cho nên do đó mình học rất nhanh, mới 1 tuổi 2 tuổi hiểu hết, làm toán được hết, đó là những thành đạt. Đó cảnh giới mà nói, chúng ta mới nói những cái đó để thấy trong cái vòng luân hồi đó, nó sẽ xảy ra những sự việc đó. Rồi bây giờ nếu mà nói về mà phiền não, mà rồi nó nhiều nhà nói đẻ đứa con ra sao, sợ nó như sợ hỏng nó là rủi ro nội đầu thai, nó đã có cái cảnh đó rồi mới tức mình nó cảnh ông nội tao ra mà điểm không nổi gì đó. Thế thì cái hồi ông nội mất chưa qua 4-9 ngày mình ăn ở với nhau, rồi thành ra cái dông kia cái nhiệt thức mang mang mê muội, nhưng mà luyến tiếc cái gia tộc đó, luyến tiếc gia tộc đó, luyến tiếc những cái tài bảo của mình đã tạo dựng bao nhiêu năm, tôi đã cất cái nhà này của tôi như thế này, cái bình bông như thế này, nhà tôi cái kỹ tà như thế này, tôi tiếc quá tôi không đi được. Cho nên do đó cái nghiệp nó miếng miếng rồi đó, cái nghiệp miếng miếng đó gặp cái cảnh giới hòa hợp thì sanh ra trong nhà. Cho nên sinh con mới sinh cha, sinh cháu giữ nhà mới sinh ông, sinh con mới sinh cha, sinh cháu giữ nhà mới sinh ông. Rồi thành ra ở nhà thành ra mà đứa con nó cũng sợ là con mình á, vì nó có cái nghiệp. Cho nên thấy nó thành ra chiều nó chiều đi chiều dông hả, chiều đi chiều dông hả, bởi vì đúng là cái dông thiệt, dông già mình quá là già mình nó phạt nó. Rồi hoặc là sanh chó sanh mèo ở trong nhà thì Đức Phật cũng có nói nhiều cái sự việc, tức là anh trưởng giả nó giàu nhưng mà tiếc của quá cho nên đầu thai lại là con chó dưới nhà, đi trong nhà anh còn trông thằng vàng mà anh không chết rồi không kịp nói cho con, không kịp nói cho con cho nên cũng không biết làm sao, cho nên phải nhập vào thai con chó làm giữ thằng vàng ở nhà chứ. Rồi đến khi Đức Phật tới thì ảnh chịu quen cái thói thấy ai tới nhà sủa ham lắm. Thì Đức Phật nói là khổ sở chưa, tại sao mà chịu khổ như vậy, nói gì thì anh buộc đồng xuống, ảnh lết lại rồi. Rồi Đức Phật mới chỉ bài là chỉ gì có một cái vàng để mà chịu làm thân chó sao. Rồi chừng ra ảnh hiểu đạo, ảnh lết lại rồi Đức Phật, thì Đức Phật thọ ký cho ảnh bỏ được cái xác đó, thì đồng thời kêu đứa con đào con vàng để lên khỏi này ảnh mới chết được, nó mới chịu bỏ thân chó. Thì nói như vậy để chúng ta thấy đó là cái luật nhân quả và luật luân hồi liên kết là chặt chẽ như vậy, chặt chẽ vô cùng. Thì cái chuyện bà ba cháu gà mà các vị đọc nó mốt lúc nào rảnh đọc chứ, đọc đó đừng mê đó, bà ba cháu gà chỉ có giúp chúng ta biết một cái sự việc của nhân quả luân hồi thôi, chứ rồi đừng có mê theo bà ba cháu gà thì đặc sản. Bà ba cháu gà phải cũng nói rằng hồi xưa phải là hòa thượng, rồi thường thường có chùa chùa mà trên Chợ Lớn có đúng vậy, rồi có đệ tử cúng cấp nhưng mà rồi làm chuyện bất phải, tức là rồi thành ra đến hồi bắt đầu thai lại đó, bả thành phụ nữ á, thì sáu cái người đệ tử đó là sáu đời chồng của bà, trả cho hết nợ, trả hết nợ rồi đến hồi ba, bởi cái phước duyên là tu học cao, cho nên do đó mà khi mà cắt cổ con gà mà là dông con nội á, thì chừng đó bà thiêu thiêu mang bụng bà Úc xin cho cái thơ nổi tiếng mà bà cháu gà mới mất sau giải phóng thôi, nổi danh tại Mỹ Tho. Mà giờ đến khi giác ngộ rồi giảng kinh hay lắm, là bởi vì sao, trước đã là người tu học giỏi rồi, chỉ bị mắc cái quả thôi, mắc cái quả thành đọa đọa, cho nên do đó mà làm cái thân bán cháo bán cháo gà mà sát tanh hăng hái lắm. Đến cái một hôm mà chỉ còn cắt cổ con gà thì mê mơ màng màng Úc chọc mặt xuống đó, thì thấy con gà không phải là con gà nữa mà thành ông già. Ông già quở rằng mày định cắt cổ ông nội thì sao, thì ba mới giật mình, ba nói tôi làm cắt cổ ông nội tôi được, thì ông nói ta đây là ông nội này. Ba mới hỏi rằng cái ông nội tôi thì tên họ là gì, vì tôi hồi nhỏ tôi không biết, nhưng mà biết có ông nội thiệt, nhưng mà cái đường nét tôi không nhớ hẳn, nhưng mà phải nói được đúng tên họ là sao, ông nói đúng gì hết. Rồi bà ngộ từ đó bỏ luôn cái bắt cháu gà liền, bỏ hẳn nhà bán cháu gà, thương bán giàu lắm, bỏ hẳn nhà bán cháu gà, rồi lên chùa quy y. Lên chùa quy y được một thời gian sau á, bà bệnh nặng, bà nhắm mắt liền trời, thì chừng đó bà mới thấy những cảnh giới của địa ngục, thấy cảnh giới địa ngục bà mới về bà. Và thì đến hồi đó bởi tâm niệm ba lành cho nên có gặp thấy Quan Âm, rồi ngài chỉ dạy những cái điều đó, rồi bà hồi tâm trở về, nhưng mà cái nghiệp quả báo cho nên do đó đáng lẽ là chết, chết cho nên bây giờ được sống thì phải chịu cái khổ cảnh là bắt câm. Bắt câm không nói được, nhưng bà nhiếp được, bà xin cho con mắt còn thấy, tức là đã hai mù luôn, bà xin cho con mắt còn thấy thì con chép lại, chép lại sự việc. Rồi bà chết đi sống lại nhiều lần lắm, mỗi lần chết đi mấy ngày là sống lại. Thành ra có cái sự việc đó nên về sau bà tu, rồi bà cũng có chỉ là phải nên tới gặp cái vị nào tu học có thể hướng dẫn tâm tu được, thì cũng là cái nghiệp quả đời trước chia mơ sẽ má, rồi do đó tu hành thật. Thành ra bởi vì sao này bà chỉ bài về cái nguyên nhân quả, mình coi nó chỉ biết nguyên nhân quả thôi, chứ đừng có mai ra bà rồi cũng làm phù thủy thì tạm, nó chỉ là một trong mấy người để cho biết rằng cái nhân quả có thật, và cái nhân quả đó nếu mà không tu hành kinh chánh thì vẫn còn bị đọa. Cho nên nói rằng đường ta đó là vậy, chứ chẳng mất ngủ. Thì còn các vị nào mà người Trung Quốc á, đọc thơ Tô Trung Pha, người Trung Quốc đời Tống rồi đó, tức là nói nhà thơ giỏi là nhà Tống, Tống Tam Tô, ba cha con nhà Hoa Tô đó, thì trong đó có Tô Trung Pha. Tô Trung Pha mà nếu các vị nào mà học văn học hồi đời trước, biết danh cái bài Tiền Sử Chính Phú đó, rồi cả Ca Bao Quát, rồi Nguyễn Công Trứ đều làm mấy bài diễn Tiền Đích Hậu Chích Bích đó, là bài của Tô Trung Pha. Thì Tô Đông Ba ông ta giỏi lắm, và ông ta làm cái thừa tướng rồi, tức là nói cái chức vụ mình tạm thời nói là thừa tướng, thì cái chức của mỗi nơi nó dùng cái từ ngữ khác nhau, đồng bình chương phủ sự rồi đó, nhưng mà nói chung tức là thừa tướng á, ngang với thủ tướng bây giờ. Thì ông ta đi nhiều nơi và ông ta nhớ lại hết, và đến hồi xác minh á, ông là đã từng bốn kiếp cho nên giỏi lắm, giỏi lắm, nhưng mà mắt đỏ bốn lần. Thì các vị là mà có nghe hòa thượng đọc các bản dịch ngày giảng tối giảng dịch trường học đó, cho nên ông ta giỏi cái giỏi đặc biệt đó, nếu mà không do những cái tích tụ của quân tập từ bao lần trước thì làm sao có giỏi như vậy. Cho nên ông có một lần ông tới làm một cái bài thơ, ông nói rằng Hiền Thế Đức Phân Kim Thị Ngã đó là vậy. Tức là ông tới cái nơi chùa đó rồi ông ta nhớ lại, ông ta viết nên ông ta ghi lại rằng